số người học đạo vô số nhiều thai, trúc quá nên rồng, một hai là họa. Chữ phô nghe, chữ phô là so, so cái người học đạo vô số nhiều thai, nghĩa là nhiều vô số. Đây, người học đạo, người theo Phật, người đi tu, tính ra thì nhiều lắm, thấy không? Rất là nhiều. Trúc quá nên rồng, một hai là quả. Nhưng mà người nào mà được như cây trúc mà quá nên con rồng thì chỉ có một hoặc hai người, quả là có một hai người thôi. Đó. Còn người đi tu thì đông vô số. Nhưng mà cái người đạt đạo, người trúc quá nên rồng đó là chỉ người đạt đạo, thì quả là một hai người, chứ nó không có nhiều. Mấy cái câu này để chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa người tu không phải ai rồi cũng đến được cái chỗ cứu kính, mà cứu kính chỉ có một hai người, còn bao nhiêu thì chưa được. Tại sao chưa được? Bởi lòng vờ vịt trỏ bắt làm nam, nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Bởi lòng vờ vịt. Vờ vịt là sao? Vờ vịt tức là nghi ngờ đó. Bởi trong lòng mình nghi ngờ, không có nhận, không có thấy, không có thấu suốt, nhưng mà cứ quờ quạng. Mình thường hay nói quờ quạng đó, ở đây gọi là vờ vịt. Nên quờ quạng tức là nó mờ mờ, tối tối, chứ không có sáng sủa, không có biết rõ ràng. Trỏ bắc làm nam đó, tức là chỉ phía bắc mà lại nhận là phía nam. Ta chỉ phương bắc mà mình nói là phương nam, nó chặt hết, nó không có trứng. Như vậy thì chúng ta tu mà không có được thành công là bởi vì trong lòng chúng ta nó còn mờ mịt, nhận sai lầm đó. Vì vậy mà nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Chỉ cần chỉ đây là ngón tay, chỉ cần cái thiền một ngón tay thì trong khoảng sát na thì hết trơn, chứ không gì. Hết cả thiền trong cái ngón tay thiền là sao? Bởi vì đây dẫn chuyện này câu chi, ai hỏi thế nào là Phật đưa ngón tay, ai hỏi thế nào là đạo đưa ngón tay, một ngón tay thôi. Thì quý vị thấy một ngón tay đó là gì? Là chân kinh nhất tự, thấy không? Chân kinh nhất tự. Mà nếu được một ngón tay đó thì mọi cái nghi ngờ đó tan hết, không còn, không còn gì. Chỉ nhận ra thiền một ngón tay thì mọi cái đều tan hết. Hiểu vậy mới thấy tại sao hỏi cái gì cũng đưa một ngón tay. Đó là chân kinh nhất tự. Chứ đừng có tưởng rằng đó là trò đùa. Như vậy thì tóm lại cho dễ hiểu, ý Ngài muốn nói chúng ta tu mà đến nơi đến chốn được thì rất ít. Còn tu mà nó loạn chọn ở giữa đường đó thì quá nhiều. Sở dĩ nhiều là tại vì đối với đạo chúng ta còn mờ mịt, chưa có nhận rõ, lầm lẫn. Chứ một phen chúng ta nhận rõ được cái nhất tự rồi á thì trong một sát na tan hết những cái nghi ngờ, tan hết mọi cái lo tính, không còn nữa. Bây giờ Ngài kết thúc bằng bốn câu kệ chữ Hán, kể rằng cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm. Chữ câm tức là kim đó. Thì đây có hai cái bản dịch. Cái bản của ông Hoàng Xuân Hãn thì ông dịch thế này: cảnh vắng nằm yên thoải mái lòng. Gió hiu thổi lọt bóng rừng thông, giường thiền bên cõi kinh một quyển, hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng. Còn cái bản dịch của anh Huệ Chi thì anh dịch: sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bóng thông, dưới gốc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Thành ra chữ muôn đồng tức là muôn đồng tiền, còn bên nay hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng. Vàng chẳng đồng tức là vàng còn thua, phải không? Như vậy thì mới đúng cái chữ lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn công. Chỉ như vậy cái bản của ông Hoàng Xuân Hãn dịch nó hơi sát hơn, chúng ta dễ hiểu hơn. Bây giờ tôi giải thích sơ cho quý vị thấy: cảnh tịch an cư tại tại tự tại tâm, tức là cái cảnh lặng lẽ mình yên ở, tâm mình rất là tự tại, mình yên ở cái cảnh, trong cảnh lặng lẽ tâm rất là tự tại. Lương phong suy đệ nhập tùng âm. Lương phong tức là cái gió mát, suy đệ tức là nó thổi qua, nhập tùng âm tức là vào cái tiếng của cây tùng, tức là ở cái bóng mát của cây tùng, chứ âm này là bóng mát, nó lại vào bóng mát cây tùng đó. Thì nghĩa là khi mình ở trong cái cảnh an tịnh, tâm tự tại rồi, thì nghe gió mát thổi vào trong cái bóng mát của cây tùng, thì đó là cái cảnh. Bây giờ tới thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển, nghĩa là cái giường thiền ở dưới cây thông và một quyển kinh. Lưỡng tự thanh nhàn, hai cái chữ thanh nhàn còn hơn là muôn lượng vàng nữa. Đó, muôn lượng vàng nữa. Muôn lượng vàng không đổi hai chữ thanh nhàn, phải không? Ở đây quý vị thấy cái tinh thần của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng là cái tinh thần thiền giáo đồng hành, cụ thể qua cái câu thứ ba này: thiền sàng thụ hạ, tức là dưới cái gốc cây cội cây một giường thiền đó. Rồi nhất kinh quyển một quyển kinh, chứ đâu có bỏ kinh, phải không? Ngài tu thiền mà ngài vẫn đọc kinh như vậy đó. Từ đó rồi ở trong cái cảnh thanh nhàn đó, nó quý hơn tất cả vàng bạc của báo gì hết. Đó là tôi giảng xong phần của ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Giờ còn thì giờ hơi rộng, tôi có ít lời bình sơ cho quý vị thấy. Đọc qua tiểu sử và qua những cái tư liệu ngài viết còn sót lại, thì chúng ta thấy Điều Ngữ Giác Hoàng hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà là một vị thiền sư rất là đáng cho chúng ta tôn sùng, mà cũng đáng cho chúng ta hãnh diện. Tại sao đáng cho chúng ta tôn sùng? Là bởi vì một con người vương giả mà bỏ hết tất cả công danh phú quý để đi tu, mà đi tu ở trong rừng sâu. Nếu mà quý vị có ra Bắc, lên tới núi Yên Tử sẽ thấy là một cảnh rừng sâu. Lên rừng sâu ở tu trên đó, không còn bận bịu việc đời, đi là một lần dứt khoát, chứ không có cái thái độ lưng chừng. Bởi vậy cho nên những cái câu Ngài đã nói, nghĩa là tất cả cái chuyện hay chuyện dở của đời Ngài không màng tới nữa. Rồi tất cả những cái gì thị phi Ngài cũng không để ý, Ngài chỉ dồn hết tâm lực trong sự tu. Bởi dồn hết tâm lực trong sự tu cho nên rồi Ngài đạt được đạo. Thời gian ngắn mà đạt được đạo, thì đó là một cái quý báu đáng cho chúng ta phải học tập. Bởi vậy nên rồi tôi mới nói rằng phải có thái độ dứt khoát. Ngài là một ông vua, nếu còn bận biểu cái việc triều chính, bận biểu cái việc lợi ích cho dòng họ, thì chắc rằng Ngài không dứt khoát được. Mà Ngài quyết tâm tu, dứt khoát buông bỏ hết, chỉ có một cái chủ yếu là đạt đạo thôi. Do đó mà Ngài đạt được cái sở nguyện của Ngài, cho nên mới nói rằng thành đạo. Mà khi đạt được đạo rồi thì Ngài mới tùy duyên mà làm lợi ích cho chúng sinh, mới đem ra đi giáo hóa khắp cả trong nước, khuyên dân tu hành, đồng thời hướng dẫn một số chư tăng và một số cư sĩ để tập tu hạnh Bồ Tát, chư tăng tu hạnh xuất gia. Thì đó là mình nói về cái chỗ cao quý của đời Ngài. Còn nói về cái hãnh diện là hồi xưa mở đầu cho Phật pháp, Phật giáo hay là đạo Phật, thì một vị thái tử đã bỏ cung điện đi tu, được giác ngộ thành Phật. Thì như vậy là cái người mở đầu cho Phật giáo có ra trên thế gian này. Thì ngày nay hay là gần đây ở Việt Nam mình có một ông vua đi tu rồi cũng ngộ đạo và cũng truyền bá Phật pháp. Thì như vậy một vị thái tử đi tu và một ông vua đi tu thì hai cái đó cũng không có kém bao nhiêu, phải không? Thì như vậy thì hai bên đều là ở trong cái hoàn cảnh sang cả mà bỏ hết để đi tìm đạo. Như vậy thì cái đạo của thái tử Tất Đạt Đạt Đa đi tìm nó phải là cao quý, nó phải là siêu thoát hơn tất cả cái gì cao quý của thế gian. Do đó mà Ngài đi tìm đạo, được đạo rồi Ngài truyền bá, ai ta cũng mến, ai cũng phục. Bởi vì một con người bỏ hết những cái vui, cái hạnh phúc của trần tục đi tìm một cái gì cao quý nhất ở trên thế gian này không bì được. Như vậy thì một ông vua đời Trần đi tu thì có nói lên được cái ý đó không? Cũng như vậy, nghĩa là tất cả cái danh vọng, tất cả cái sang quý của thế gian Ngài thấy như trò chơi, như ảo mộng, không còn quan trọng. Mà chỉ có đạo, chỉ có giác ngộ, cái đó mới là cái trên hết. Vì vậy mà Ngài từ bỏ hết những cái đó để đi tìm sự giác ngộ. Thì như vậy một ông vua đi tu làm được việc đó thì có phải là cái hãnh diện cho một dân tộc nói chung, cho người học Phật nói riêng, rằng chúng ta đã có một vị tổ xứng đáng ở trước, ở đầu là có vị Phật, là một vị thái tử đi tu thành Phật, ở đây có một ông vua đi tu được giác ngộ làm tổ. Thì như vậy làm cái hãnh diện của dân tộc Việt Nam, của người học Phật Việt Nam mà lâu nay chúng ta hơi lơ là, không có nhìn tường tận cái lẽ đó. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng chủ trương của tôi là làm sống dậy Phật giáo Việt Nam. Mà Phật giáo Việt Nam tức là Phật giáo đời Trần. Vì sao? Vì Phật giáo đời Trần là một đạo Phật cao siêu, vượt ngoài tất cả cái tầm thường của thế gian. Nếu nó tầm thường thì ông vua không đi tu, phải không? Mà ông vua bỏ hết tất cả cái quý nhất của thế gian, mơ ước sùng phụng là được làm vua, phải không? Ở trên thế gian này, quê hương xứ sở nào người ta nghĩ ông vua là cái tộc bực rồi, mà ở trên cái chỗ tộc bực đó mà không màng nó để tìm cái khác thì cái khác phải cao hơn. Chứ còn nếu mà tầm thường ai mà bỏ. Như vậy thì đời Trần Thái Tông cũng bỏ ngôi đi tu. Rồi Trần Thánh Tông tuy ngồi trong ngôi nhưng mà cũng vẫn tu. Đến Trần Nhân Tông thì bỏ ngôi để đi tu, để đạt được đạo. Thì như vậy Phật giáo đời Trần là nói lên cái tinh thần cao siêu của đạo Phật, vượt tất cả cái gì ở trần tục này không bì được. Chứ không phải như sau này mấy ông quan hay là mấy ông đồ đi thi rớt rồi buồn muốn vô chùa tu, hay là ở đời có gì trắc trở chán vô chùa tu. Không phải cái đó, đó là cái tầm thường quá, phải không? Còn cái kia là ngay ở trong cái cảnh đầy đủ tất cả, sang quý hơn hết mà vẫn từ bỏ đi tu. Thì như vậy cái tu đó là tìm cái gì nó phi thường chứ không phải là cái tầm thường. Thì như vậy chúng ta làm sống dậy cái tinh thần đó để thấy rằng Phật giáo là một cái siêu thoát phi thường, chứ không phải cái thường mà người ta hay cho rằng những cái người đó thất thời thất thế rồi vào chùa gọi là ẩn dương nương Phật để qua ngày vân vân đó. Đó là cái chỗ mà tôi chú tâm, tôi mong mỏi những người tu sau này phải có cái tinh thần cao thượng như vậy, nhìn thấy cái quý của người trước để mà mình học hỏi theo. Chứ còn không thì mình vô chùa từ một con người bỏ hết gia đình, bỏ hết cha mẹ, bỏ hết việc xã hội, vô chùa rồi cái lâu lâu cái mình thành một ông thầy. Ông thầy gì? Ông thầy cúng, phải không? Như vậy thì thật là bỏ cái nghề này qua làm cái nghề khác, chứ không có cái gì cao siêu hết. Như vậy thì đời cái giá trị đạo còn chỗ nào, phải không? Còn cái gì gọi là giá trị của Phật Pháp? Cho nên chúng ta phải thấy được cái điểm đó mà nêu ra cho mọi người biết rằng Phật Pháp ở Việt Nam nó cao quý như vậy, chứ nó không phải tầm thường như bây giờ chúng ta thấy. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Thời tới đây nghỉ.